Kính thưa quý vị thính giả, trong mấy tuần lễ vừa qua, nhiều người Việt, kể cả công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thuyền nhân tầm trú đã bị truy tố và kết án về các tội trồng trọt, chế tạo hoặc nhập khẩu bất hợp pháp các loại ma túy, cá biệt là cần sa, thuốc kích thích và bạch phiến. Đây là những vụ tai tiếng lớn mà giới chức thẩm quyền Liên bang Úc và tại hai tiểu bang Victoria và Queensland đã phá vỡ được. Nhiều nghi can đã bị câu lưu, truy tố hoặc kết án tù. Các đường dây tội phạm này có tính quốc tế, bao gồm nghi can từ Việt Nam, từ Canada và tại Australia. Gần đây nhất là vụ nhập khẩu bất hợp pháp một số lượng bạch phiến rất lớn từ Việt Nam đến Australia qua cảng Brisbane. Ba người Việt đã bị tòa tiểu hình ở Brisbane bác đơn tại ngoại hầu tra vì giới chức thẩm quyền e ngại họ sẽ bỏ trốn nếu được tự do tạm. Theo công tố viện liên bang, ba người này là Trần Hoàng Lâm, 21 tuổi, Phạm Duy Hòa, 32 tuổi và Đặng Minh Tâm, 47 tuổi. Cả ba bị truy tố đã nhập khẩu bất hợp pháp 58 kg bạch phiến trị giá khoảng 54 triệu đô la Úc, tương đương với 56 triệu đô la Mỹ và được giấu dưới đáy của hai tủ thờ bằng gỗ có chạm sa cừ và chứa trong một container cùng với các vật dụng bàn ghế trong nhà khác. Khi tàu Kotalachu từ Việt Nam đến cảng Brisbane ngày 26 tháng 10, viên chức hải quan Úc đã khám xét container và phát hiện 78 gói bạch phiến, mỗi gói cân nặng 750 gram. Họ thay thế khối lượng bạch phiến này bằng những gói bột giả bạch phiến và cho phép kiện hàng được chuyên chở như dự định đến một địa chỉ bên ngoài thủ phủ Brisbane. Cảnh sát đã bao vây địa điểm và bắt giữ ba người nói trên tại hiện trường. Họ đang bị câu lưu và sẽ trình tòa vào ngày 14 tháng 12 năm 2012. Vụ thứ hai xảy ra tại tiểu bang Victoria và được giải tòa Melbourne hồi cuối tháng 10 năm nay với 7 nghi can bị cáo buộc chế tạo và buôn bán thuốc kích thích với một số lượng lớn. Cả 7 nghi can đều đã không xin tại ngoại hầu tra vì nếu họ xin, tòa án cũng đã bác đơn vì theo lời công tố viện đây là một vụ chế tạo buôn bán ma túy rất lớn lao và phức tạp, mà công tố viện cần nhiều thời giờ để chuẩn bị hồ sơ. Theo cáo buộc trình tòa, cảnh sát tiểu bang Victoria đã xin được trắc tòa để bao vây và khám xét hai tư gia tại vùng Sunshine West ở ngoại ô thủ phủ Melbourne vào ngày 26 tháng 10, chiếu theo tin tức tình báo do Ủy hội chống tội phạm Úc cung cấp. Bảy người đã bị câu lưu gồm một công dân Canada gốc Việt là Nguyễn Phương Nam, 32 tuổi, một công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Bùi Việt Cường, 39 tuổi, quê quán ở Hải Phòng. Hai người Úc gốc Việt ở tiểu bang New South Wales là Nguyễn Điền, 38 tuổi và Phạm Hữu Thành, 39 tuổi. Ba nghi can còn lại mang tên Đông Nam Á, nhưng không phải tên Việt và cư ngụ tại tiểu bang Nam Úc. Nghi can thứ 8 cũng đã bị bắt. Tất cả nghi can sẽ được xét xử sơ khởi trước tòa tiểu hình Melbourne, dự trù vào ngày 4 tây tháng 3 năm 2013. Cảnh sát Victoria cho biết đây là một phối hợp thành công giữa các cơ quan điều tra chống tội phạm tiểu bang và liên bang tại Australia. Vụ thứ ba cũng đã xảy ra tại tiểu bang Victoria và có vẻ khác thường vì nghi can bao gồm cả 4 công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà hai người đã vượt biển đến Australia với tư cách là thuyền nhân tầm trú và hai người là người du lịch cư ngụ bất hợp pháp tại Australia. Cảnh sát đã bố ráp 6 địa điểm tư gia ở ngoại ô Melbourne và phát hiện tịch thu trên 1.200 cây cần sa mà các nghi can đã trồng trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012. Theo cáo buộc trình tòa, Trần Thế Mỹ, 25 tuổi và Nguyễn Hùng, 24 tuổi, trước đây đã được Hải quân Hoàng gia Úc cứu vớt ở biển khơi và đưa về trại tạm giam di trú trên đảo Christmas. Do việc trại tạm giam di trú Christmas không đủ khả năng giam giữ nhân số đông đảo thuyền nhân tầm trú, nên họ được đưa vào đất liền để được tự do, hạn chế, theo phương thức giam giữ cộng đồng. Trước đây, theo tin Bộ Di trú Liên bang đã có 11 thuyền nhân tầm trú người Việt bỏ trốn khi họ được tự do, hạn chế. Trần Thế Mỹ và Nguyễn Hùng này đã bị bắt và truy tố về tội trồng cần sa với số lượng thương mại. Bị can thứ ba là Đặng Đình Hưng, 47 tuổi, đã đến Australia với visa du lịch để thăm con là du sinh, rồi ở lại bất hợp pháp. Còn bị can thứ tư là Nguyễn Văn Lợi, 30 tuổi, được cha mẹ giúp đỡ tài chánh để đến Úc hồi năm 2008 với giấc mơ du học để có đời sống tốt đẹp, nhưng đã cư ngụ bất hợp pháp sau khi visa mãn hạn, cả bốn bị can đều đã nhận tội trước tòa. Trần Thế Mỹ đã bị kết án tối đa 3 năm tù và ba bị can khác bị 2 năm tù, nhưng họ có thể được thả trước thời hạn nếu có hạnh kiểm tốt trong tù. Tất cả đều sẽ bị trục xuất trở về Việt Nam sau khi họ mãn án tù. Chúng tôi đã hỏi ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, về việc các phạm nhân này là người Việt tầm trú đã trốn khỏi việc giam giữ cộng đồng để trồng cần sa. Theo ông Nguyễn Văn Bon, trong lúc đang xin tư cách tị nạn mà lại có những người làm những việc phạm pháp như vậy, thì người ta rất nghi ngờ hồ sơ tị nạn chính trị của cá nhân đó. Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu cũng như ở tại Victoria đã thường xuyên lên án các hành vi phạm pháp của tất cả mọi người. Điều mà chúng ta cần lưu tâm đến là trong những năm gần đây, những người phạm pháp như buôn lậu ma túy, trồng cần sa, sản xuất thuốc kích thích, khi bị bắt, cảnh sát thường cho biết là có liên quan đến Việt Nam. Thông thường thì những tổ chức phạm pháp được bố trí rất chặt chẽ, thì liệu đây có phải là sự ngẫu nhiên hay đây là sự việc được dàn dựng trước? Hết trích dẫn. Chúng tôi hỏi liệu việc này có thể gây thiệt hại về uy tín và hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt như thế nào hay không, mặc dù họ không phải là người Úc gốc Việt. Ông Nguyễn Văn Bon nói, những việc làm này không nhiều thì ít sẽ gây ra sự ngộ nhận về những hình ảnh không đúng đắn đối với cộng đồng người Việt. Nhưng cũng may, những việc làm phạm pháp này đều được các cơ quan chính phủ điều tra và biết một cách rất rõ ràng. Đồng thời, các cơ quan chính phủ cũng đã đưa ra báo chí là những trường hợp phạm pháp buôn ma túy trồng cần sa là có liên quan đến Việt Nam. Bởi vậy, vai trò của cộng đồng chúng ta là phải làm thế nào để giải thích rõ ràng với cộng đồng chính mạch Úc. Tôi tin rằng những đóng góp của cộng đồng chúng ta trong suốt những năm qua sẽ chiếm được nhiều sự mến mộ hơn, mặc dù một vài cá nhân này đã có hành vi phạm pháp. Hết trích dẫn. Được biết, Australia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký thỏa hiệp hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và Tổng cục Cảnh sát Liên bang Australia đã thiết lập một văn phòng liên lạc tại Bộ Công an ở Sài Gòn. Thế nhưng, trong ba vụ án lớn nói trên, đặc biệt là với 58 kg bạch phiến phát xuất từ Việt Nam, người ta không thấy Cảnh sát Liên bang Úc nói gì về sự hợp tác này từ phía Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị thính giả.